Chúa nhật kính mình và máu thánh Chúa Kitô.
Ký giao ước. Sách Xuất hành chương 24.
Ông Môsê xuống thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Ông Môsê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng 12 trụ đá cho 12 chi tộc Israel. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Israel dâng những lễ toàn thiêu và ngã bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa. Ông Môsê lấy một nửa phần máu đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo. Bây giờ ông Môsê lấy máu rảy lên dân và nói: đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em dựa trên những lời này.
Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Hebri. Chương 9.
Đức Kitô đã đến làm thượng tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê con bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng. Vậy nếu máu các con dê con bò, nếu nước cho của xác bò cái đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế, còn thánh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Bởi vậy, người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa.
Chuẩn bị ăn lễ vượt qua. Marco chương 14, từ câu 12 đến câu 16.
Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày sát tế chiên vượt qua. Các môn đệ thưa với Đức Giêsu: thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: các anh đi vào thành và sẽ có một người mang vỏ nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó, người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: thầy nhắn, thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào. Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua.
Đức Giêsu lập bí tích thánh thể. Marco chương 14, từ câu 22 đến câu 25.
Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: anh em hãy cầm lấy, đây là mình thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông, đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu.
Trong mùa dịch bệnh, khi không được đến nhà thờ, không được tham dự thánh lễ Chúa Nhật và rước lễ, người Công giáo thấy nhớ và thấy thiếu một điều rất quan trọng. Đây là mình thầy, đây là máu thầy. Vị linh mục đọc lại những lời xưa thầy Giêsu đã nói khi thầy cầm tấm bánh, cầm chén rượu trao cho các môn đệ vào buổi tối trước khi thầy bị bắt và đi vào cuộc khổ nạn. Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Thầy truyền cho các môn đệ bây giờ và mai sau làm lại những gì thầy đã làm để tưởng nhớ đến hy lễ của thầy trên thập giá và làm cho hy lễ ấy được trở nên hiện thực trên bàn thờ. Chính vào lúc các nhà thờ phải đóng cửa vì dịch bệnh, thế giới đau thương hôm nay lại cần đến thánh lễ biết bao. Thế giới bệnh tật và chết chóc, sợ hãi và hỗn loạn được mời tham dự vào cuộc khổ nạn của thầy, ghép tất cả thánh giá của mình vào thánh giá của Chúa, để chỉ có một hy lễ duy nhất dâng lên Chúa Cha. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, anh em hãy uống chén này. Thầy Giêsu mời môn đệ ăn bánh và uống rượu trên bàn tiệc. Thầy đã mời họ như thế trong những bữa ăn trước đây. Bánh và rượu là thức ăn, thức uống căn bản của người Do Thái. Ở đây, bánh không men gợi nhớ đến bánh được làm một cách vội vã khi con cái Israel rời bỏ Ai Cập. Rượu được coi là máu của trái nho. Nhưng tối nay, khi trao bánh và rượu cho họ, thầy còn thêm, đây là mình thầy, đây là máu thầy. Như thế, thầy đã biến đổi những thực phẩm quen thuộc thành chính con người của thầy. Nhờ đó, khi ăn tấm bánh, họ được nên một với thầy, như đồ ăn trở thành thịt máu và sự sống của người ăn. Thầy Giêsu cũng nói, tôi sống nhờ Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà sống như vậy. Mỗi thánh lễ là một bữa tiệc do Chúa Giêsu khoản đãi. Ngài mời chúng ta đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Dự lễ mà không rước lễ thì chưa trọn vẹn. Chúng ta luôn cảm thấy mình bất xứng khi đưa tay ra để đón lấy tấm bánh thánh đơn sơ, bé nhỏ, vì chúng ta không hiểu nổi sự tự hạ của đấng trên cao, phải hết sức cẩn trọng khi lên rước Chúa. Nhưng cũng nên biết, đây là phương thuốc chữa lành và là sự bổ dưỡng cho người yếu đuối. Trong bữa tiệc ly, trong khung cảnh mừng lễ vượt qua, trên bàn tiệc có một tấm bánh lớn và một chén rượu. Thầy Giêsu đã bẻ tấm bánh để trao cho mỗi người một phần. Thầy cũng chuyển chén rượu cho từng môn đệ. tất cả các ông được ăn cùng một tấm bánh và uống cùng một chén rượu mà thầy sắp uống. Như thế, tất cả được hiệp thông với mình và máu Đức Kitô. Chính khi hiệp thông với Đức Kitô mà chúng ta được hiệp thông với nhau. Như Thánh Phaolô đã viết, bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên chúng ta tuy nhiều cũng chỉ là một thân thể. Thánh lễ không chỉ là liên kết chúng ta với Đức Kitô mà còn liên kết chúng ta với nhau nhờ hiệp lễ. Vì dịch bệnh, chúng ta không được dự thánh lễ Chúa Nhật. Chúng ta hiểu mình mất đi một sự nâng đỡ lớn lao. Chúng ta cầu xin Chúa cho cơn dịch mau kết thúc để lại được cùng nhau tham dự bàn tiệc hy tế của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã có kinh nghiệm về cái đói. Sau khi ăn chay 40 ngày trong hoang địa, sau khi được dân chúng tung hô lúc vào thành Jerusalem, Chúa cũng đói đến mức phải tìm trái nơi cây vả. Chúa đã xin nước uống nơi người phụ nữ thành Samari, và Chúa đã nếm cái khát của người bị mất máu trên thập giá. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa có thân xác như chúng con, nên Chúa đã bênh các môn đệ khi họ bứt lúa mà ăn vì đói. Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều vì sợ người ta xỉu dọc đường. Chúa đã bảo người ta cho cô bé mới hồi sinh được ăn. Đói khát là chuyện bình thường của thân xác con người, và Chúa chẳng bao giờ coi thường những nhu cầu chính đáng của nó. Nhưng xin nhắc chúng con nhớ rằng, con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà còn nhờ lời Chúa. Con người không chỉ đói khát thức ăn vật chất, mà còn khao khát những giá trị tinh thần của nước trời. Xin dạy chúng con đừng khép cửa lòng như ông nhà giàu xây thêm kho, nhưng biết chia sẻ cho những Lazaro đang nằm ngoài cổng. Xin cho chúng con hiểu được giá trị của một ly nước được trao đi, một tấm bánh giữa đêm khuya cho người bạn mượn, và chút vụn bánh rơi xuống từ bàn ăn đủ nuôi một con người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người đói khát, vẫn ngửa tay xin chúng con mỗi ngày mà chúng con không hay, không biết. Xin giúp chúng con bắt chước Chúa trong bữa tiệc cuối cùng, dám bẻ ra và trao đi tấm bánh đời mình để phục vụ tha nhân. Ước gì mai này chúng con được đồng bàn với Chúa và với mọi người thành tâm thiện chí trong nước trời.